Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Gold Standard Fallacy of ABA Reference Guide for Therapists, Educators and Parents của Julie Roberts là một cuốn sách phi hư cấu mang tính tranh luận và tham khảo, tập trung vào việc xem xét lại vị thế của Applied Behavior Analysis, thường được gọi tắt là ABA, trong can thiệp cho người tự kỷ. Dựa trên các nguồn nghiên cứu đã công bố, sách đặt câu hỏi vì sao ABA lại được xem như tiêu chuẩn vàng, đồng thời nhấn mạnh những giới hạn, xung đột lợi ích và điểm yếu trong cách diễn giải bằng chứng ủng hộ phương pháp này. Cuốn sách hướng đến nhà trị liệu, giáo viên và phụ huynh, tức những người thường phải đưa ra quyết định thực tế cho trẻ và thanh thiếu niên, tự kỷ. Ngoài việc phê bình mô hình tuân phục và bệnh lý hóa tự kỷ, sách còn gợi ý cách tiếp cận tôn trọng khác biệt thần kinh, tập trung vào giao tiếp xã hội, sức khỏe tinh thần, chất lượng cuộc sống và quyền lợi trong quy trình IEP. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cuốn sách phản biện trực diện huyền thoại AA là tiêu chuẩn vàng. Trọng tâm rõ nhất của sách là bác bỏ quan niệm phổ biến rằng ABA mặc nhiên là lựa chọn tốt nhất cho mọi người tự kỷ. Julie Roberts không chỉ nêu một quan điểm phản đối chung chung, mà xây dựng lập luận bằng cách đối chiếu các nghiên cứu đã công bố, từ đó chỉ ra rằng nhãn tiêu chuẩn vàng đôi khi được lặp lại nhiều hơn là được kiểm chứng một cách nghiêm ngặt. Cách tiếp cận này quan trọng vì trong lĩnh vực can thiệp tự kỷ, cách đặt tên cho một phương pháp thường tạo ra ấn tượng về tính chắc chắn cao hơn thực tế. Sách muốn người đọc tách biệt giữa uy tín xã hội của ABA và giá trị bằng chứng thật sự của nó. Điều đó giúp phụ huynh và chuyên gia không mặc định tin rằng một phương pháp phổ biến thì đồng nghĩa với phương pháp phù hợp. Thay vì xem ABA như câu trả lời chung cho mọi nhu cầu, sách yêu cầu đánh giá từng mục tiêu, từng trẻ và từng hệ quả lâu dài. Thứ hai, phân tích những điểm yếu trong nền tảng nghiên cứu và cách diễn giải bằng chứng. Một đóng góp nổi bật của cuốn sách là cách nó soi vào chính cấu trúc lập luận khoa học của ABA. Theo mô tả từ các nguồn trích dẫn, tác giả xem xét các ngụy biện logic, xung đột lợi ích và hạn chế trong văn liệu học thuật liên quan đến ABA. Đây là điểm khác biệt vì nhiều sách phổ thông chỉ nói về trải nghiệm cá nhân hoặc nêu ý kiến đạo đức. Còn cuốn này cố gắng làm việc như một tài liệu tham khảo để tranh luận dựa trên bằng chứng. Người đọc được khuyến khích hỏi không chỉ nghiên cứu nào ủng hộ ABA, mà còn nghiên cứu đó được thiết kế ra sao, lợi ích của ai được ưu tiên và kết luận có vượt quá dữ liệu hay không. Cách phân tích này giúp làm rõ vì sao một số kết luận về ABA có thể trông thuyết phục trên bề mặt, nhưng lại yếu khi xét kỹ về phương pháp luận. Với người làm chuyên môn, đây là lời nhắc rằng hiệu quả can thiệp không thể chỉ đo bằng tuyên bố chung chung hay truyền thống ngành nghề. Thứ ba, chuyển trọng tâm từ tuân phục sang tiếp cận, tôn trọng thần kinh khác biệt. Sách đặt ABA vào đối lập với mô hình dựa trên nguyên lý tôn trọng người tự kỷ như một nhóm có bản sắc và nhu cầu riêng, thay vì một đối tượng cần sửa chữa. Julie Roberts, theo phần giới thiệu được cung cấp, gắn lập trường của mình với Neurodiversity Movement, tức phong trào đa dạng thần kinh. Vì vậy, cuốn sách không chỉ phê bình một phương pháp, mà còn đề xuất một hệ giá trị khác, ưu tiên giao tiếp xã hội của người tự kỷ. Sức khỏe tinh thần, sự an toàn cảm xúc và chất lượng sống. Điều này làm thay đổi tiêu chí thành công. Thay vì chỉ đo việc trẻ có nghe lời hay không, sách hướng người đọc đến câu hỏi liệu can thiệp có làm tăng tự chủ, hiểu biết bản thân và khả năng tham gia đời sống hay không. Đây là một thay đổi quan trọng vì nhiều mô hình truyền thống tập trung quá mạnh vào hành vi bề ngoài mà bỏ qua trải nghiệm chủ quan của đứa trẻ. Cuốn sách vì thế không chỉ là phê bình mà còn là lời mời chuyển sang một khung nhìn nhân văn hơn. Thứ tư, nguồn tham khảo thực dụng cho phụ huynh, giáo viên và nhà trị liệu khi phải ra quyết định. Cuốn sách được thiết kế như một cẩm nang tham khảo ngắn gọn, hữu ích cho những người phải giải thích hoặc bảo vệ quyết định trước bác sĩ nhà trường hay cơ quan dịch vụ. Điểm thực dụng này rất đáng chú ý vì không phải người đọc nào cũng cần một chuyên khảo học thuật dài. Nhiều người cần lập luận đủ rõ để dùng trong họp IEP, trao đổi với giáo viên hoặc cân nhắc kế hoạch hỗ trợ cho con. Theo mô tả nguồn, sách còn tóm lược quyền của phụ huynh trong quy trình IEP, nên nó không chỉ đưa ra quan điểm mà còn trao công cụ hành động. Đây là giá trị khác với những cuốn sách chỉ dừng ở phê phán lý thuyết. Phụ huynh có thể dùng sách để đặt câu hỏi về mục tiêu can thiệp, về ngôn ngữ mô tả trẻ và về việc liệu đề xuất trị liệu có thực sự tôn trọng quyền lợi của trẻ hay không. Với giáo viên và nhà trị liệu, sách giúp họ có ngôn ngữ để chuyển từ mô hình áp đặt sang mô hình hợp tác. Cuối cùng, tác giả vừa là chuyên gia ngôn ngữ trị liệu, vừa là người tự kỷ, nên lập trường có tính trải nghiệm và chuyên môn kép. một yếu tố làm cuốn sách nổi bật là hồ sơ của tác giả. Julie Roberts được giới thiệu là một chuyên gia ngôn ngữ trị liệu, đồng thời là người tự kỷ được nhận diện muộn. Sự kết hợp này tạo ra một góc nhìn kép rất quan trọng. Tác giả không đứng ngoài lĩnh vực can thiệp tự kỷ, nhưng cũng không chỉ nói từ vị trí của chuyên gia hệ thống. Điều đó làm cho cuốn sách có tính thuyết phục riêng vì nó nối giữa kinh nghiệm nghề nghiệp và trải nghiệm sống của người tự kỷ. Trong bối cảnh tranh luận về ABA thường bị chia thành hai cực là chuyên môn kỹ thuật và tiếng nói cộng đồng, Roberts cố gắng đưa cả hai vào cùng một khung phân tích. Từ dữ liệu nguồn, có thể thấy bà hướng tới các phương pháp hỗ trợ phù hợp với văn hóa dựa trên bằng chứng và tránh gây sang chấn. Đây là điểm cho thấy cuốn sách không chỉ chống lại ABA mà còn muốn định nghĩa lại điều gì được xem là hỗ trợ tốt, an toàn và có phẩm giá cho người tự kỷ. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với phụ huynh của trẻ tự kỷ, giáo viên giáo dục đặc biệt, nhà trị liệu ngôn ngữ, chuyên viên can thiệp và cả những người đang tham gia thảo luận chính sách hoặc lập kế hoạch hỗ trợ trong nhà trường. Giá trị lớn nhất của nó nằm ở chỗ không chỉ nêu quan điểm phản đối ABA, mà còn cố gắng cung cấp cơ sở để người đọc kiểm tra bằng chứng, nhận diện thiên kiến và nói chuyện tự tin hơn trong các cuộc trao đổi chuyên môn. Với những ai đang cân nhắc can thiệp cho trẻ, sách giúp mở rộng lựa chọn ngoài lối nghĩ mặc định rằng ABA luôn là đáp án đúng. Với những người làm nghề, nó thúc đẩy việc xem lại ngôn ngữ, mục tiêu và đạo đức của thực hành hỗ trợ. So với nhiều sách về tự kỷ chỉ thiên về trải nghiệm cá nhân hoặc chỉ nói chung chung về đa dạng thần kinh, cuốn này nổi bật ở vai trò như một nguồn tham khảo tranh luận ngắn gọn, có tính ứng dụng cao, gắn với IEP, với quyền của phụ huynh và với việc chuyển từ mô hình tuân phục sang mô hình tôn trọng phẩm giá và chất lượng sống. Nếu bạn muốn ủng hộ Julie Roberts, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!